Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Vô Lượng Thọ Kinh, có rất nhiều người đến nghe, tham gia pháp hội này, đệ tử bốn chúng, Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân. Thiên Long Bát Bộ và nhân và phi nhân, mắt trần chúng ta không thấy họ đang tham dự. Đạo tràng nhỏ của chúng ta đang giảng kinh đây, tuy tính chúng không nhiều, chúng ta nếu hỏi có Thiên Long Bát Bộ chăng, có nhân và phi nhân chăng, có, chắc chắn là có. Ở đây chúng ta học tập kinh điển, nghe y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, những Thiên Long Bát Bộ, nhân cùng phi nhân cũng đang nghe. Những người đi trước đã nhận được nền giáo dục tốt đẹp, có đức hạnh, tâm địa nhân đức, có trí tuệ. Bởi thì nghe kinh pháp có thể khí nhập, có thể khai ngộ, cao hơn Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân. Ngày nay chúng ta bị che khuất tánh đức, pháp hội trước mặt Thiên Long Bát Bộ, nhân và phi nhân, rất nhiều người vượt xa chúng ta. Họ giác ngộ khi nghe kinh, họ có thể giảng sinh khi niệm Phật, chúng ta không theo kịp họ. Nguyên nhân do đâu? Họ có phước báo là ngũ thông. Họ biết thế gian khổ, chúng ta mê lầm nhiều kiếp, không biết nỗi khổ thế gian. Bởi thì cổ nhân có câu: nhận khổ làm vui, vui vẫn hoàn khổ. Câu nói này cho thấy rất thích hợp khi hình dung xã hội hiện tại. Ngày nay độ nhân và phi nhân rất dễ, độ người mới khó. Chướng ngại lớn nhất là tính hoài nghi của họ. Đấy là gì? Tinh thần khoa học. Đứng đầu tinh thần khoa học là hoài nghi. Hoài nghi mới nghiên cứu, mới biết tìm tòi, mới phát hiện ra. Phật pháp có như thế chăng? Phật pháp cũng như thế. Nhưng hoài nghi trong Phật pháp, nó có niềm tin. Bởi thì nghi trong Phật Pháp gọi là nghi tình. Nghi nhỏ ngộ nhỏ, nghi lớn ngộ lớn. Không nghi không thể khai ngộ. Chỉ chú trọng có thiện. Nhưng Phật Pháp tin thánh nhân, tin hiền nhân, tin Phật, tin Bồ Tát, họ có tin. Trong khoa học không có. Không tin có thánh hiền, không tin những gì thuộc người đi trước, họ mới có thể vượt qua họ, mới lật đổ được họ. Không một nhà khoa học nào dám nói những gì tôi đưa ra là chân lý. Không chắc dài 30 năm sau người ta sẽ lật đổ họ. Nhưng những gì thánh hiền, chư Phật Bồ Tát đã phát hiện ra, quý vị không có cách nào có thể lật đổ. Đó mới gọi là chân lý. Đó là gì? Đó là tự tánh con người, là bản thể vạn pháp vũ trụ. Năng sinh vạn pháp, năng hiện vạn pháp, A Lại Gia có thể biến vạn pháp. Đó là những gì cổ nhân phát hiện ra. Ngày nay nhà khoa học cũng dần dần phát hiện, nhưng không cách gì vượt qua họ. Có thể giống họ. Quý vị cũng là thánh hiền, cũng là Phật Bồ Tát, nhưng quý vị không thể cao hơn. Không cao hơn được. Chỉ đến chỗ pháp giới bình đẳng. Tại sao không thể vượt qua? Đạt đến rồi, quý vị làm sao vượt được? Không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm. Tôi cũng không khởi tâm, không động niệm ngang với họ. Không, không cách nào có thể vượt qua họ. Không khởi tâm, không động niệm là hết. Họ không thể lên thêm được, họ phải lùi xuống dưới. Khởi tâm động niệm Phật Pháp giới trong thập Pháp giới. Thêm khởi tâm động niệm là phân biệt chấp trước. Đúng, đó là Pháp giới thành văn. Đến thiên Pháp giới họ đang lọa lạc. Đạt đến cảnh giới cao nhất là ngang với Phật. Tại sao? Đều không khởi tâm, không động niệm, bình đẳng. Đạt đến bình đẳng vẫn còn tập khí, vẫn chưa bình đẳng rốt ráo. Khi đoạn hết tập khí, thật sự bình đẳng. Kinh Hoa Nghiêm gọi là diệu giác Như Lai. Đây là quả vị cao nhất, không thể cao hơn. Đến cảnh giới này là thật sự bình đẳng. Bình đẳng rốt ráo. Đẳng giác vẫn chưa thực sự bình đẳng. Diệu giác mới bình đẳng. Bốn chúng trong Pháp hội, cùng cả ngày nay chúng ta nói linh giới.
À,
Thiên Long Bát Bộ, Nhân và Phi Nhân đều thấy được mọi thứ trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão: bốn chúng trong hội, một dạng 2000 vị đại tỳ kheo. Lần diễn giảng này của Phật Thích Ca Mâu Ni rất nhiều thính chúng. Chúng xuất gia có một dạng 2000 vị, 500 vị tỳ kheo ni, 7000 vị cư sĩ, 500 nữ cư sĩ. Đấy là người lại có Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc, 16 chánh sĩ, vô lượng vô biên Bồ Tát Kiếp Hiền. Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc, 16 vị chánh sĩ đã học trong phẩm thứ hai. 16 vị này đều chứng quả vị đẳng giác. Cũng có thể nói họ với Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc cùng một giai tầng. Đều là Bồ Tát Diệu Giác, đại sĩ Pháp Thân. Còn có chư thiên phạm chúng, cho đến Long Thiên Bát Bộ, Nhân và Phi Nhân, đều là hội chúng. Từ đây có thể biết, trong đạo tràng Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ lớn biết bao nhiêu, trang nghiêm nhường nào. Những người tham dự Pháp hội đều có nhân duyên rất lớn với Phật A-di-đà và thế giới Cực Lạc. Như kinh này đã nói, trong đời quá khứ từng cúng dường vô số chư Phật Như Lai, làm việc cúng dường trong các căn lành, mới được nhân duyên như thế. Câu cuối cùng, đều là hội chúng, đều thấy thế giới Cực Lạc. Ý nói mỗi người trong Pháp hội đều thấy được, đều thấy được thế giới Cực Lạc, đều thấy Phật A-di-đà. Chỗ ấy, bốn chúng đệ tử trên quả đất chúng ta hợp tất cả lại 2 vạn người, đều là thân thịt. Mỗi người đều thấy thế giới Cực Lạc. Đây là để làm tin cho tất cả chúng sinh bây giờ và đời sau. Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu thế giới Cực Lạc cho chúng ta biết, giới thiệu Phật A Di Đà không phải giả. Thế giới Cực Lạc thật sự được quý vị nhìn thấy. Phật A Di Đà các bạn cũng thật sự nhìn thấy. Phần trước tôi đã nói với chư vị, Sư Tổ Tịnh Tông, Đại Sư Tuệ Diễn trước khi giảng sanh đã nói với mọi người, trong thời gian tu hành trong núi đã ba lần thấy được thế giới Cực Lạc. Lần này Ngài thấy là lần thứ tư Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Ngài giảng sinh. Trước đó Ngài chưa bao giờ nói với ai. Khi gần đi chuẩn bị tạm biệt mọi người mới tuyên bố. Lần thứ tư thấy thế giới Cực Lạc là giảng sinh luôn. Những người đồng học hỏi Ngài hình dáng thế giới Cực Lạc ra sao? Đại sư nói với mọi người hoàn toàn giống trong kinh nói. Kinh ở đây là Vô Lượng Thọ Kinh. Đại sư Tuệ Viễn, người Trung Quốc đầu tiên sáng lập Niệm Phật Đường. Niệm Phật Đường Đông Lâm có 123 người tu tập. Lúc bấy giờ kinh điển Tịnh Tông nương theo chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ Kinh. Còn Quán Vô Lượng Thọ Kinh, A Di Đà Kinh vẫn chưa dịch sang tiếng Trung Quốc, lưu hành trên mảnh đất Trung Quốc chỉ có Vô Lượng Thọ Kinh. Những gì Ngài thấy được hoàn toàn giống như những gì trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Điều này đã chứng minh cho những người đương thời, những chúng sinh trong đời sau, gồm cả những người tu tịnh độ chúng ta, làm chứng cho chúng ta.